Chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 20. Đối với vấn đề mà quảng cáo đó thì thông thường trong những cái giữa những cái show truyền hình đó thì người ta chen vào những cái quảng cáo trong đó. Nhưng mà những đứa con trai của Michelle thì nó không hề biết đó, những quảng cáo nó nghĩ đó là những cái của cái video trong YouTube. Nhưng mà cái chiến lược đó thì đều giống nhau. Cách của họ là làm sao để mà quảng cáo và làm sao để mà thuyết phục người khác để mua cái sản phẩm của mình. Và hãy nghĩ tới những cái điều mà họ nói hoặc là họ không nói trong cái lúc mà họ quảng cáo sản phẩm của họ. Theo mọi người thì trong lúc mà họ quảng cáo sản phẩm của họ đó thì họ đang cố gắng thuyết phục chúng ta điều gì?
Họ sẽ có thuyết phục rằng là nếu mà mình mua cái sản phẩm này thì mình sẽ đạt được một cái kết quả gì đó, giống như là dầu gội sinh siêu thì tóc sẽ ống mượt, or giống như là mua bột giặt thì trắng xóa gì trắng thì quần áo của mình sẽ trắng xóa. Nhưng họ cố gắng cho mình biết rằng là nếu mà sử dụng cái sản phẩm này thì kết quả sẽ ra sao đó.
À, cảm ơn Nguyên. Elijah cũng nói rằng họ tìm cách để kêu chúng ta mua sản phẩm của họ. Giống như Uyên nói rồi đó ha, là nếu mà chúng ta mua cái sản phẩm của họ đó thì cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, cái sản phẩm của họ sẽ có ảnh hưởng với chúng ta ra sao nếu như chúng ta sử dụng sản phẩm của họ. Và trong khi mà quảng cáo sản phẩm chúng ta ít có là thấy những người xấu ở trên đó, đúng không? Cái điều tức cười ở chỗ là tôi thấy trong cái quá trình quảng cáo đó, họ hay dùng cái câu là bạn xứng đáng được cái điều này, bạn xứng đáng được cái điều kia. Ví dụ như khi mà họ quảng cáo xe đó thì họ nói ô, bạn nên có một chiếc xe mới bởi vì bạn đã làm việc rất là cực nhọc cho nên bạn xứng đáng được có một chiếc xe mới. Những cái công ty mà về du lịch đó thì họ lại nói rằng vì cái cơn COVID này nó đã khiến cho chúng ta phải ở trong nhà suốt không có dịp đi đâu hết, cho nên chúng ta xứng đáng để được có những cái tour du lịch, những cái chuyến du lịch như vậy. Nói trời nay là anh không biết anh xứng đáng hay không, nhưng mà nghe quảng cáo thấy hấp dẫn thôi. Nhưng mà cái điều anh Michel anh ngậm ngùi nhất là bây giờ đối với anh là những cái tour du lịch, những cái chuyến du lịch của anh là đi từ trên phòng anh đi xuống dưới đất băng qua đường mua bịch gạo xách về. Với những cái chủ trương về những hộ chiếu vaccine đó, anh sợ là một ngày nào đó thì đòi hỏi phải đưa cái hộ chiếu vaccine ra mỗi lần phải đi mua gạo nữa. Chúng ta cười vì những cái điều mà chúng ta nghe ở trên những cái quảng cáo như vậy. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ tôi xem những cái điều đó nó đã ảnh hưởng cho cuộc sống chúng ta như thế nào. Phần Kinh Thánh trong Matthew chương thứ 20 từ câu 1 đến câu 16 là một cái ẩn dụ mà tôi hy vọng rằng cũng đã có nhiều người cũng đã quen thuộc với câu chuyện này. Xin mời một người đọc lớn tiếng giùm cho trong Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16.
Người làm công trong vườn nho, vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia. Sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một denier, người chủ sai họ vào vườn nho. Khoảng 9 giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ, thì bảo họ rằng, các anh hãy vào vườn nho của tôi sẽ trả công phải chăng cho. Họ liền đi. Khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, người chủ lại ra và cũng làm y như vậy. Khoảng 5 giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng, sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy? Họ trả lời, vì không ai thuê chúng tôi cả. Người chủ nói với họ, các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi. Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng, hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu. Những người được thuê từ 5 giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một denier. Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn, nhưng họ cũng lãnh được một denier. Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. Họ nói, những người cuối này chỉ làm có 1 giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi, là những người đã phải làm nặng nhọc và gian nắng cả ngày. Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng, bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu. Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một denier đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn rồi đi đi. Tôi muốn trả cho người cuối này như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.
Cảm ơn cô. Khi chúng ta học về câu chuyện Jonah trong những tuần vừa qua đó, thì chúng ta đã có được cái bài học thú vị về một cái nhìn thoáng qua về cái sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời là thế nào. Trong những bài học vừa qua đó, chúng ta đã thấy chẳng những Jonah mà ngay cả dân thành Nineveh đó là những người đã nhận được cái ân điển và cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và rồi khi thấy dân thành Nineveh nhận được cái sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời đó, thì Jonah ông đã không có thích. Và chúng ta dùng câu chuyện đó để chúng ta so sánh với lại câu chuyện về ẩn dụ mà Chúa Jesus nói về người con trai hoang đàn. Khi mà người anh thấy cái người em nhận được cái sự thương xót và ân điển của người cha dành cho mình đó, thì người anh không có thích. Và như bài học mà chúng ta đã học tối thứ tư vừa qua đó, khi mà Simon thấy Chúa Giêsu bày tỏ cái lòng thương xót và ân điển của Ngài đối với cái người đàn bà có tội đó, thì ông đã không có thích. Và nếu như những người ngồi ở đây đó là những người mà cũng theo dõi và cũng tham gia cái chương trình đọc Kinh Thánh trọn năm mà Hội Thánh đã đề xuất lúc đầu năm đó, thì phần Kinh Thánh này là phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua trong tuần vừa rồi. Kinh Thánh ghi lại trong Xuất Ai Cập Ký, hay còn gọi là Xuất Ai Cập Ký, chương thứ 33 câu 19. Nói như thế này, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Khi mà chúng ta vừa nghe được cái câu chuyện giống như câu chuyện mà cô Trinh vừa đọc cho chúng ta đó, thì chúng ta thường có khuynh hướng hay nói giống như những trẻ con mà nó hay nói đó, hay là cái gì vậy, cái đó là không công bằng. Cũng với cách đó đó mà Jonah đã phản ứng với Đức Chúa Trời khi Ngài bày tỏ cái lòng thương xót và ân điển của Ngài khi mà tha cho dân thành Ninive đó. Jonah nói rằng tại sao mà Chúa lại thương xót tha thứ những người đó vậy, cái đó là không công bằng. Và đó cũng là cái lý luận của người anh trong cái câu chuyện người con trai hoang đàn, khi mà thấy người em của mình nó đã ăn chơi hoang phí tốn bao nhiêu tiền của, rồi bây giờ nó quay trở về không còn một xu dính túi, thì người cha lại ôm ấp nó, lại tha thứ cho nó. Người anh không chấp nhận, anh nói như vậy là không công bằng. Từ lúc còn nhỏ chúng ta đã học được cái bài học này đúng không? Khi mà chúng ta ganh tị với người em của mình hay người anh của mình, tại sao mà nó có hai cái bánh mà của mình con có một cái vậy? Nó không công bằng. À, chúng ta kêu gào, chúng ta đòi hỏi cái sự công bằng. Nhưng mà thực tế thì cho thấy rằng á, chúng ta sẽ không hề muốn cái sự công bằng đâu. Chúng ta chỉ muốn nó khi mà nó có lợi cho mình thôi. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đối diện với lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn của Thượng Đế. Và Đức Chúa Trời đã nói rất là rõ ràng, tiền công của tội lỗi là sự chết. Và khi nói về tội lỗi của chúng ta đó, thì chúng ta không muốn có cái sự công bình ở đây, công bằng ở đây. À, chúng ta luôn luôn muốn bảo đảm rằng chúng ta ít nhất là phải được bằng những gì mà người khác có được. À, cái điều đáng nói ở đây là Jonah ông phàn nàn với Chúa khi Chúa bày tỏ cái sự thương xót và ân điển của Ngài đối với dân thành Ninive. Nhưng mà ông lại muốn Chúa ban cái điều đó cho ông. Và ông rất là vui khi nhận được điều đó. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời với tội lỗi của chúng ta đó, thì chúng ta không dám đề cập tới cái sự công bình của Ngài, cái sự công chính của Ngài. Cái điều mà chúng ta muốn ấy là lòng thương xót và ân điển của Ngài trên chúng ta. Dân nhất chương 1 câu 9 cho biết rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã gánh lấy cái tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài. Do vậy mà Ngài có thể xưng công bình cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài, mà điều đó nó không có vi phạm vô cái luật công chính của Ngài. Roma chương 3, 26 nói rằng trong hiện tại Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Và cái câu chuyện mà chúng ta học ngày hôm nay đó cho thấy rằng cái sự thương xót của Ngài đó, nó không phải là cái phần thưởng đối với cái công việc làm mà chăm chỉ khó nhọc của chúng ta. Thiên đàng và sự sống đời đời nó không phải là cái phần thưởng dành cho những người mà xứng đáng được. Mọi người có biết là tôi gom lại bao nhiêu tôn giáo khi mà tôi nói một câu ngắn gọn là thiên đàng không phải là cái phần thưởng dành cho những người xứng đáng không? Có một câu nói rằng tôn giáo là cái cách mà con người cố gắng để đến được cùng với Đức Chúa Trời. Bằng cách này hoặc cách khác, gần như là tất cả mọi tôn giáo đều dạy rằng nếu mà chúng ta cố gắng làm điều này hay là cố gắng nói những cái điều kia đó, thì ít nhiều gì đó chúng ta cũng sẽ nhận được phần thưởng từ nơi Chúa. Roma chương 4 câu 5 cho biết rằng còn với người không làm việc nhưng tin vào đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Và hãy nhìn kỹ hơn về những gì đã được ghi lại ở trong cái ẩn dụ này để xem điều gì đã xảy ra ở đây. Ở đây chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng là một ông chủ nông trại, ông có một cái vườn nho và ông cũng có tiền nữa. Tiền đó là tiền của ông. Mọi việc nó rất là rõ ràng ở đây. Không biết là mọi người có biết nhiều về cái công việc của trồng nho hay không? Nhưng mà thông thường á, là cái mùa trồng nho đó là vào mùa xuân. Đó, rồi vấn đề mà tỉa sửa những cái nhành nho đó là vào mùa hè. Và mùa thu hoạch là vào cái khoảng tháng 9. Bởi vì cái mùa gặt xảy ra vào tháng 9 mà ở trên cái địa hình này đó thì lại là mùa mưa trong cái tháng đó. Cho nên cái người chủ đó, họ có một cái khoảng thời gian rất là ngắn để mà tranh thủ để thu hoạch nho của mình. Chứ nếu không thì mưa xuống nó sẽ làm hư hết. Bởi vì cái tính chất cấp bách trong cái mùa thu hoạch nho đó, bởi vì nếu không thì sẽ bị mưa xuống và hư hết đó. Cho nên cái người chủ vườn nho đó, nó không giống như là cái mùa mà trồng nho hoặc là tỉa sữa nho thì không có cần nhiều cái người công để làm vườn cho mình. Nhưng mà cái mùa thu hoạch này là cái mùa mà họ cần rất là nhiều nhân công để mà tranh thủ làm cho càng sớm càng tốt. Công việc thu hoạch nho đó, nó không đòi hỏi một cái năng khiếu gì của một cái người nào mà cần phải có cả. Chỉ đơn giản là một ai đó sẵn sàng đi ra hái những cái chùm nho đó, thì cái đó là người đó được có thể là nhận vào để mà làm trong cái mùa thu hoạch nho rồi. Do vậy mà cái việc mà những người chủ vườn nho, người chủ vườn nho đó họ đi ra để họ tìm những cái người làm công cho mình đó là cái việc rất là phổ biến ở trong cái xã hội thời bây giờ. Và có một cái chợ đó là cái nơi mà những người cần việc làm đó họ sẽ tập trung lại. Rồi ai là chủ vườn nho đó muốn cần nhân công đó thì cũng sẽ xuống cái chợ đó để mà thu nhận những cái người muốn làm công cho mình để về làm cho mình. Câu chuyện kể rằng cái người chủ của nông trại này sáng sớm, có lẽ là 6 giờ sáng là cái giờ bắt đầu làm việc đó. Ông đi thuê những người làm công và với cái giá thỏa thuận là mỗi ngày một denier. Cái denier này đó là cái giá trị của cái đồng tiền La Mã thì bây giờ nó là bằng bạc, có cái trọng lượng khoảng 4 gram. Một denier mà được trả cho một người làm công đó thì cái người làm công đó phải là cái người làm, một người làm nhân công thường xuyên. Chứ không phải là cái người mà làm công việc bán thời gian hoặc là làm trong thời gian vụ mùa, không phải như vậy. Tức là cái người, một người làm công thường xuyên đó thì mới được trả một denier một ngày. Do vậy mà những người chủ đó họ có khuynh hướng là họ lợi dụng cái vấn đề này, cho nên những cái người mà không có việc làm trong thời điểm này đó thì họ cũng biết rằng mình chỉ làm trong một ngày một thôi, chứ không phải là làm việc lâu dài, cho nên chỉ là một phần nào đó của một denier thôi. Chứ họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể mình được trả một denier cho một ngày công làm việc như vậy. Do vậy mà cái việc mà chủ nông trại này đó, chủ vườn nho này mà đi xuống chợ để mà tìm người làm công, ông thỏa thuận rằng nếu mà làm việc cho ông bây giờ cho tới suốt một ngày đó thì ông sẽ trả cho mỗi người một denier đó. Đây là một số tiền rất là rộng rãi, người chủ này rất là hào phóng trong cái việc mà chi tiền, cho nên những người làm công này sẽ sẵn sàng đề nghị cho tôi đi làm với, cho tôi đi làm với, bởi vì đây là một cái số tiền quá hậu hĩnh cho một cái người làm công tạm thời như vậy. Câu chuyện kể rằng khoảng 6 giờ sáng, người chủ có được một nhóm người đã thỏa thuận rồi tới làm công trong vườn nho của ông. Nhưng mà rồi khoảng 9 giờ thì người chủ lại tiếp tục đi ra để mà tìm thêm người làm việc cho mình đó. Cái điều thú vị ở đây là khi mà cái người chủ nhận mấy cái người làm công này đó thì người chủ này không có hỏi những người làm công này là các người muốn bao nhiêu, mà người chủ này là người mà cho biết là ông sẽ trả bao nhiêu. Và bởi vì những người làm công này đó ha, họ hoặc là họ không có việc gì làm hết, hoặc là họ cần tiền, cho nên họ tin rằng cái người chủ này sẽ trả cho mình một số tiền nào đó cho công việc của mình. Cho nên đối với những người mà 9 giờ sáng rồi mà chưa có ai nhận mình làm đó thì phải nói rằng họ sẵn lòng đó, họ nghĩ rằng thôi chủ muốn trả nhiều trả chứ miễn sao có việc làm, có thu nhập là được rồi, chứ họ cũng không có đòi hỏi gì hết. Và rồi câu chuyện thú vị ở đây là cái người chủ đó nó lại trở ra để thu nhận tiếp người làm công cho mình vào lúc giữa trưa, rồi vào lúc 3 giờ chiều ông cũng làm giống như vậy. Và rất là ngạc nhiên khi mà câu chuyện kể rằng lúc 5 giờ chiều mà ông vẫn còn đi ra để mà nhận người làm công cho mình, tức là làm chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Chúng ta không biết là do cái sự rời rộng của cái người chủ nông trại này, hay là bởi vì khi mà trở ra vào lúc 5 giờ chiều mà vẫn còn có người mà đứng chờ người ta nhận mình làm đó, thì người chủ này thấy rằng họ là những người rất là đáng thương, bởi vì chắc chắn là đợi từ sáng mà cho tới 5 giờ chiều mà không ai nhận mình làm cả, thì chắc chắn phải là những người có thể là giàu già cả, đúng không, hoặc là tàn tật hoặc là yếu không có khả năng để mà làm việc, cho nên không ai muốn nhận cả. Như vậy thì suốt từ sáng giờ chiều cho tới thời điểm mà 5 giờ chiều có nhiều nhóm người mà được ông chủ ông nhận vào đó, thì những người mà được nhận sau đó thì ông chủ không hề nói rằng sẽ được trả bao nhiêu, chỉ nói rằng ông sẽ trả cho họ những gì mà ông thấy đúng mà thôi. Và cái điều thú vị ở đây là câu chuyện kể rằng đến tối khi mà chủ vườn nho nói với người quản lý rằng hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ. Và cái cách mà ông chủ này hướng dẫn cái người quản lý của mình làm sao để trả lương cho những người làm công này đó, thì hoàn toàn ngược lại về cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Ông yêu cầu cái người quản lý này phải sắp làm sao mà cái người mà mới vào lúc 5 giờ đó đứng trước, rồi đằng sau cái nhóm người lúc 5 giờ đó là cái nhóm người lúc 3 giờ chiều, rồi kế sau đó nữa là 12 giờ trưa, rồi mới tới 9 giờ sáng, và cái người mà làm sớm nhất á thì phải đứng cuối cùng. Như vậy thì bây giờ trước mắt chúng ta thấy có một cái hàng dài của những người làm công, đúng không? Cái nhóm đầu tiên nó làm chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhóm thứ hai thì làm được 3 tiếng. Nhóm kế tiếp thì làm được 6 tiếng. Kế nữa thì 12 tiếng luôn. Còn cái nhóm cuối cùng thì làm trọn ngày luôn, 12 tiếng. Thứ hai tưởng tượng xem cách mà những người làm công này bắt đầu chuẩn bị để nhận tiền lương đây. Hãy thử tưởng tượng những cái người đầu tiên đứng xếp hàng đó là những người mà chỉ làm việc có 1 tiếng đồng hồ thôi, mà được ông chủ nói là hãy vào làm đi, ta trả lương cho theo cái cách ta nghĩ sao đúng rồi. Mà bây giờ lại nhận được nguyên một denier, tức là tiền lương cho cả một ngày làm công như vậy, trong khi mình mới làm chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi. Có thể là cái thời điểm đó đó, họ khi mà họ nhận được tiền lương mà chắc họ vui mừng, họ nhảy nhót, họ la lên, đúng không? Ngày hôm nay chắc có lẽ là nhận lương qua cái online đó, qua cái gì đó, qua cái trả tiền mà bằng điện thoại, chắc có lẽ họ cầm cái điện thoại nếu như ngày hôm nay đó chắc đưa cho mọi người kia thôi, đây là số tiền nó nhận được nè. Như vậy thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được cái nhóm người mà đứng cuối cùng á trong hàng đó, là những người mà làm suốt 12 tiếng đó. Nói, ồ đúng rồi, thôi vậy là mình phải trả rất là nhiều rồi, bởi vì những cái người mà mới làm có tiếng đồng hồ mà được một đơn đề là mình chắc chắn là mình phải được nhiều hơn rất là nhiều. Như vậy thì sau cái nhóm người mà làm việc chỉ có 1 tiếng đồng hồ đó, thì là cái nhóm người bắt đầu vào làm việc lúc 3 giờ chiều, rồi lúc 12 giờ trưa và lúc 9 giờ sáng, là những nhóm người mà được nhận vào làm ông chủ chỉ hứa rằng ta sẽ trả công một cách phải chăng cho thôi, chứ hoàn toàn là ông chủ không có nói cho biết là số tiền bao nhiêu là họ sẽ được nhận. Nhưng mà khi mà họ thấy được cái nhóm người cuối cùng mà làm việc chỉ có 1 tiếng đồng hồ mà nhận được một đơn đề đó, thì chắc chắn là họ cũng vui mừng, bởi vì wow, đây là một cái số tiền cho dù một người mới vô làm mà được như vậy, thì như vậy thì là họ rất là vui rồi. Như vậy thì sau khi những cái nhóm người mà được nhận sau đó được lãnh một đơn đề đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng khi những người đầu tiên đến, tức là những người mà làm suốt trọn 12 giờ là những người được nhận đầu tiên đó, họ tưởng họ sẽ được nhiều hơn, nhưng họ cũng lãnh được một denier. Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ, họ nói những người cuối này chỉ làm có một giờ mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi, là những người đã phải làm nặng nhọc và gian nắng cả ngày. Như vậy thì những cái người được nhận và làm đầu tiên đã thất vọng tràn trề, khi mà họ cứ tưởng rằng cái người mới vô làm 1 tiếng đồng hồ mà nhận được một denier thì mình phải nhận nhiều hơn, nhưng mà rốt cuộc thì họ cũng nhận được một denier giống như những người khác, và cho nên họ đã nổi giận. Câu 13 kể cho ta biết cái người chủ này trả lời như thế nào. Ông nói rằng, bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu. Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơn nê đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn đi, rồi đi đi. Tôi muốn trả cho người cuối này như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Như vậy thì cái người chủ vườn nho này trả lời những người làm công này là gì? Ủa, tôi có làm gì sai không vậy? Đây là cái một đơn đê là cái giá mà chúng ta đã thỏa thuận ban đầu đúng không? có gì sai không trong vấn đề này không? Tôi đồng ý trả cho các bạn cái số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận, như vậy thì nó lại không công bằng sao? Ông nói rằng tiền là tiền của tôi, bộ tôi không có quyền tôi muốn sử dụng như thế nào đó theo cái ý của tôi sao? Ông hỏi rằng hay là bạn thấy tôi rộng lượng với người khác mà lại ganh tị như vậy? Chúng ta cảm nhận như thế nào về vấn đề này? Dĩ nhiên chúng ta có thể đồng cảm với là cái nhóm người mà đã phải dành 12 tiếng đồng hồ mà làm suốt ngày như vậy, và chúng ta có thể hiểu được tại sao mà họ phàn nàn, đúng không? Và rồi kết thúc cái ẩn dụ này đó, Kinh Thánh cho biết là như vậy người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. Đức Chúa Giêsu đang nói gì về vấn đề này vậy? Cái điều này nhắc cho chúng ta nhớ những cái phần Kinh Thánh liên hệ, như trong Mát đoạn 9 câu 35 ghi lại rằng Ngài ngồi xuống gọi 12 sứ đồ và nói nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Còn Mát chương thứ 10 câu 33 và 14 thì Chúa nói với các môn đồ rằng nhưng giữa các con thì không phải như vậy, trái lại ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Khi mới nhìn sơ qua đó thì chúng ta tưởng rằng nó có một cái sự tương đồng và nó có ý giống nhau, nhưng mà không phải như vậy. Hai câu mà chúng ta vừa được nghe đó là Chúa Giêsu dạy về cái sự khiêm nhường và cái sự hy sinh. Hai câu đó dạy chúng ta điều gì chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cái câu 16 của chương 20 trong sách Matthew là câu chuyện mà chúng ta học đó, thì cái đó là một cái lời khẳng định cho thấy thực tế là như vậy đó. Mọi việc nó sẽ là như vậy đó. Nhưng mà ý Chúa muốn nói gì vậy? Câu này làm sao mà có thể đúng được vậy? Cần có điều gì để làm cho cái người cuối sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên cuối? Nếu mà cái câu này được áp dụng trong cái vấn đề mà trong một cuộc chạy đua đó, thì nó chỉ được áp dụng khi mà mọi người phải kết thúc cái cuộc đua của mình trong cùng một lúc mà thôi. Và cái đó là những gì mà Chúa nói đây, là mọi người sẽ nhận được tiền công của mình giống nhau. Tất cả mọi người, từ cái người mà làm đầu tiên cho người làm cuối cùng, đều nhận được cái tiền công mà ông chủ cho với tất cả cái sự rộng rãi, hào phóng của ông. Điều mà Chúa muốn cho chúng ta biết rằng tất cả những tội nhân đều là những người không xứng đáng, trong khi cái ân điển, sự thương xót của Chúa đó là không hề dứt. Cho nên mọi người rồi sẽ đều nhận được một cái phần thưởng giống nhau mà Chúa dành cho tất cả. Ephesians chương 1 câu 7 cho biết rằng vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Ephesians chương 2 câu 6 câu 7 thì nói rằng trong Đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời để bày tỏ cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giêsu. Và Luca chương 12 câu 32 thì nhắc nhở chúng ta rằng lời Chúa Giêsu nói hỡi bầy nhỏ đừng sợ vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy nhớ tới cảnh mà Chúa Giêsu Ngài lúc bị treo trên thập tự giá đó, có một cái tên cướp nó cũng bị đóng đinh với Ngài cùng lúc đó và nó đã ăn năn. Và bởi vì nó đã ăn năn cho nên Chúa hứa cho cái người đó là hôm nay ngươi sẽ được ở với ta ở trong Paradise. Cái sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho cái tên cướp mà trong cái giờ phút cuối cùng sắp chết đó cũng bằng với lại cái ân điển và sự thương xót của Ngài dành cho các sứ đồ, dành cho Phao-lô là những người đã tận hiến cả cuộc đời của họ cho Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta cần biết trong cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đó, cái người chủ nông trại hay là cái người chủ vườn nho này đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái vườn nho là cái vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người làm công là những người tin nơi Đức Chúa Trời và những người hầu việc Ngài. Cái Ngài mà họ làm công đó trong cái vườn nho này đó, nó đại diện cho trong cuộc đời của chúng ta. Cái buổi tối đó là hình bóng của cái sự đời đời. Và một đơn đê đó là đại diện cho cái sự sống đời đời. Tôi muốn mọi người hiểu rằng cái thỏa thuận mà người chủ đã dành cho những cái người đầu tiên mà đồng ý vào làm công trong vườn nho của ông đó, với một đơn đê đó, đó là một cái món tiền rất là nhiều, món tiền rộng rãi. Cũng giống lẽ đó, cái ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là cái phần thưởng mà Ngài ban cho chúng ta không phải là do chúng ta nhờ khổ công khó nhọc mà chúng ta làm được để rồi chúng ta xứng đáng nhận được, không phải như vậy. Và nếu chúng ta là những người tin Chúa đó, thì chúng ta sẽ nhận được một cái ân điển không thể nào đo lường được của Đức Chúa Trời. Những gì mà chúng ta sẽ nhận được cũng giống như là Phaolô, cũng giống như là Phi-e-rơ, hay là cũng giống như là cái tên cướp đang bị treo lên thập tự giá đó, đều giống như nhau cả. Cái sự tha thứ của Ngài dành cho chúng ta không phải, nó là một cái bài toán để so sánh, cân nhắc giữa cái công việc làm lành của chúng ta với là công việc ác mà chúng ta đã làm. Ân điển là cái mà như chúng ta đã định nghĩa đó, ha, là chúng ta được nhận trong khi chúng ta không xứng đáng để nhận. Và tất cả những ai được vào trong vương quốc của Chúa đó sẽ nhận được cái ân điển đời đời của Ngài. Cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đó, không phải là nhờ vào những công việc làm lành của chúng ta hay là những cái điều tốt mà chúng ta đã làm. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời này ban thưởng cho chúng ta vượt trội hơn những gì mà chúng ta mong đợi. Và khi chúng ta đọc cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thường hay ngạc nhiên bởi vì cái cách mà họ đã nhận được tiền công của mình, đúng không? Và tôi nghĩ đây là một cái khía cạnh khác mà chúng ta đã từng đề cập trước đây. Khi mà chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho ai đó đó, thì thông thường nếu chúng ta hỏi họ rằng họ nghĩ rằng họ phải là người tốt hay không, thì đa số họ đều nói họ là người tốt. Nhưng cái lý do mà mọi người nghĩ rằng mình tốt đó là bởi vì họ đem họ ra để so sánh với những người khác. Họ nghĩ rằng cho dù tôi không có hoàn hảo nhưng mà chắc chắn là tôi tốt hơn cái thằng này, tốt hơn người kia, là những người đã làm những việc tồi tệ như vậy. Do vậy mà chúng ta cần phải giúp cho họ thấy được rằng cái tiêu chuẩn của Chúa là hoàn hảo, và sự hoàn hảo đó được thể hiện qua Chúa Giê-xu. Do vậy mà nếu mà ai không đạt được cái sự hoàn hảo thì người đó không phải là không thể gọi là người tốt được. Và như chúng ta đã biết, khi mà chúng ta so chúng ta với Chúa Giê-xu, khi chúng ta so chúng ta với cái sự hoàn hảo trong tiêu chuẩn Ngài đặt ra, thì chúng ta thấy là chúng ta không thể nào đạt được. Trong câu chuyện này, chúng ta cũng thấy những cái người làm công ở đây đó, họ cũng làm giống như vậy. Họ không có phải so sánh họ tốt hay không, nhưng mà họ muốn so sánh về cái phần thưởng mà đáng ra họ mong đợi họ có thể nhận được. Khi mà họ phàn nàn, họ cằn nhằn đó, thì họ phàn nàn, họ cằn nhằn về điều gì vậy? Cái điều họ cằn nhằn là, ồ, tôi nhận được bao nhiêu đây đây? Rồi cái những người đó họ cũng nhận được giống như tôi, nhưng mà họ lại làm ít giờ hơn. Điều họ nói là gì? Đúng ra là tôi phải xứng đáng nhận được hơn, tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Cho nên cái người chủ là cũng phải nhắc cho họ biết rằng nếu mà ta không cho các con cái công việc làm á, thì con chẳng có gì cả. Thường khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải nhận được những gì mà chúng ta xứng đáng, mà chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa nói rằng Đức Chúa Trời Ngài vui khi mà Ngài ban cho con cái của Chúa những cái điều tốt lành. Do vậy mà là con cái của Chúa mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đã không có công bằng hay là Ngài không có công chính trong một vấn đề gì đó, thì chúng ta đã phạm một sai lầm rất là lớn rồi. Thường khi chúng ta nhắc nhở nhau về cái việc Đức Chúa Trời Ngài quan tâm rất là nhiều tới cái động cơ của chúng ta. Tại sao chúng ta đang làm những gì chúng ta đang làm rồi. Cái việc mà hầu việc Chúa bằng cái tấm lòng biết ơn, bằng những cái gì đó mà chúng ta muốn dâng cho Chúa đó, nó khác với lại cái việc mà chúng ta muốn hầu vị Chúa, bởi vì chúng ta mong rằng chúng ta sẽ nhận được một cái điều gì đó. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta nhiều khi cũng thể hiện cũng giống như vậy, ấy là chúng ta thấy người khác có được những gì mà mình không có đó, thì mình cay đắng. Khi mà một đôi vợ chồng mong mỏi có đứa con mà lại không có, trong khi những người khác thì lại họ có con, mà thậm chí có những người nói rằng họ lại có những đứa con ngoài ý muốn, thì người ta lại đến phàn nàn với Chúa, nó tại sao vậy? Tại sao mà những người họ không muốn có con mà Chúa lại cho, trong khi con rất là muốn mà Chúa lại không cho? Chúng ta làm như vậy thì cũng giống như là chúng ta cái cách cư xử tương tự như là những cái người mà đã nhận được cái công việc làm từ lúc sáng sớm, tức là luôn luôn nói rằng tôi xứng đáng, tôi xứng đáng, tôi xứng đáng. Chúng ta được dạy rằng khi mà chúng ta có được những người anh em chúng ta mà có được những điều gì để mà họ vui mừng đó, thì chúng ta hãy nên vui mừng với họ, thay vì chúng ta nói rằng tôi xứng đáng để có được những gì mà người đó có đó, thì chúng ta hãy nên vui mừng với họ. Và một vài ý mà tôi muốn kết thúc ngày hôm nay là tất cả những cái phần thưởng của Đức Chúa Trời đó đều đến từ ân điển của Ngài cả. Chúng ta không hề xứng đáng với bất cứ cái phần thưởng nào cả. tất cả những gì mà chúng ta hiện đang có đó, ngay cả những cái khả năng hay là ngay cả không khí mà chúng ta đang thở đó, đều đến từ Đức Chúa Trời cả. Cái khả năng mà chúng ta có để rồi chúng ta dùng để hầu vị Chúa đó, thực sự nó đến từ Đức Chúa Trời đó. Cũng giống như Isaiah con mới cho anh tới anh mượn tiền của anh, nói ba cho con mượn tiền để con mua quà cho ba. Và rồi khi mà anh nhận được cái món quà của Isaiah mua cho anh thì anh lại rất là vui, nói ba rất là thích cái món quà con mua đó. Mà thực ra ai là người trả được món quà đó vậy? Cho nên bất cứ khi nào mà chúng ta hầu việc Chúa, mà chúng ta kể cái đó là những gì đó mà chúng ta làm cho Chúa, thì cái điều là điều rất là sai trật. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có, bao gồm khả năng hay là mọi việc khác đó, đều đến từ Đức Chúa Trời cả. Cho nên chúng ta dùng cái đó hầu việc Chúa, cái đó là cái chuyện không có gì để mà phải đáng nói cả. Và cái điều thứ hai là cái phần thưởng của Đức Chúa Trời ban cho đó là dựa vào cái tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Và cái thứ ba là cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một cách khác nhau trong cái thân thể của Ngài. Và thứ tư là chúng ta đừng có nên nản lòng khi mà mình nhận thấy rằng cái sự đóng góp của mình đó, nó quá nhỏ. Cái điều kế tiếp nữa là chúng ta đừng có nên cay đắng, mà chúng ta hãy nên cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta thật sự đã không nhận được những cái điều mà đúng ra chúng ta đáng phải nhận đó. Và chúng ta không có nên hãnh diện khi mà mình nghĩ rằng cái sự đóng góp của mình là lớn. Bây giờ một lần nữa, những gì mà chúng ta có đến từ đâu vậy? Và chúng ta không có nên đem người khác ra để so sánh với mình. Và cái điều kế tiếp là chúng ta phải nhớ được mục đích chúng ta là gì. Tất cả thuộc về ai và ai là đấng xứng đáng để chúng ta quan tâm tới. Linh sẽ thay thế cho anh em chúng ta để cầu nguyện thời gian này.